Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Chạp năm 2004. Chúng ta đang ở tại Xâm Hà trong khóa tu mùa thu. Hôm nay là ngày 73 của khóa tu. Chúng ta đã có nghe nói về một cái bộ phái gọi là Kinh Lượng Bộ. Kinh tức là sự ghi chép lại những cái lời của Đức Thế Tôn nói. Lượng tức là cái sự phán đoán, so sánh, đo lường, sự quyết đoán của mình. Sự quyết đoán này được căn cứ trên những lời của Đức Thế Tôn dạy. Kinh Lượng Bộ là một cái tông phái, nó phản ứng lại với là cái phương pháp và cái thái độ của một số các tông phái khác. Một số các tông phái khác như là Thượng Tọa Bộ hay là Hữu Bộ. Trong khi sáng tạo ra cái nền văn học gọi là Atidharma, gọi là luận tạng, thì họ nghĩ rằng luận tạng là cao hơn hết. Tại vì giáo pháp trong luận tạng nó được hệ thống hóa. Còn giáo lý trong kinh tạng thì nó rời rạc. Vì vậy cho nên họ gọi cái pháp của Atidharma gọi là thắng pháp. Thắng pháp tức là cái pháp cao hơn. Super Dharma. Còn cái Dharma ở trong kinh thì chưa super, tại vì nó còn rải rác. Còn luật là hành trì. Vì vậy cho nên kinh luật không có bằng luận. Luận tức là thắng pháp. Abhidharma. Abhi tức là thắng. Và tiếng Anh mình có thể dịch là pháp được hệ thống hóa, là systematic dharma. Đọc kinh thì chúng ta phải đọc hết các kinh thì mới nắm được tất cả những lời Bụt dạy. Còn đọc luận ta chỉ cần đọc một cuốn thôi, thì trong cuốn luận đó là nó có bao gồm tóm thâu hết tất cả những yếu nghĩa của Phật dạy. Vì vậy cho nên các tông phái đó sau khi sáng tạo ra một kho tàng vĩ đại của Abhidharma rồi thì họ bắt đầu tóm thâu lại cái văn học Abhidharma thành ra từng cái tác phẩm cô đọng. Thì tác phẩm cô đọng đại diện cho bên phái Thượng Tọa Bộ là hiện bây giờ là Thanh Tịnh Đạo Luận, Visuddhimagga. Cũng có một cái bộ khác tên là Giải thoát Đạo Luận, là Vimuttimagga. Và cái tác phẩm đó được tôn thờ, được sùng thượng, được học hỏi rất là kỹ. Và khi người ta đọc kinh á, người ta nương vào những cái tác phẩm như vậy để hiểu ý kinh. Và người ta đã lệ thuộc vào Atidharma để hiểu ý kinh. Còn bên Hữu Bộ thì chúng ta có tác phẩm Atidharma Câu Xá Luận, Abhidharma Kosa Shastra. Và đây là một tác phẩm vĩ đại, tóm thâu được tất cả những cái giáo lý của Bụt theo cái quan điểm của Hữu Bộ. Nhưng mà tác giả Thế Thân không có trung thành 100% với Hữu Bộ, tại vì ông ta đã nghiên cứu, đã học hỏi và đã ảnh hưởng Kinh Lượng Bộ. Vì vậy cho nên trong cái tác phẩm Atidharma Câu Xá Luận có những cái chủ trương mà nó không có phù hợp hoàn toàn với Hữu Bộ, tại vì đó là ảnh hưởng của Kinh Lượng Bộ. Và Kinh Lượng Bộ chủ trương rằng chúng ta phải coi kinh là trước. Chúng ta phải trở về với những lời của Bụt dạy và đừng có đi sai quá, đừng có đi phiêu lưu quá trong cái lĩnh vực siêu hình lý thuyết và triết học. Và đó là cái chủ trương của Kinh Lược Bộ. Kinh Lược Bộ tức là sự phán đoán, sự suy xét căn cứ trên những lời của Bụt dạy. Chứ còn mấy ông tác giả của Atidakma đôi khi ông suy nghĩ từ cái đầu của ông nhiều hơn là ông tin tưởng vào, ông căn cứ vào những cái lời của Bụt dạy. Nhưng trong Phật giáo Đại Thừa cũng có một cái thái độ là nếu mình bị kẹt vào trong chữ nghĩa nhiều quá đó thì có thể mình có thấy được lời Bụt dạy. Tại vì chữ nghĩa là một cái phương tiện thôi, mà nếu mình bị kẹt vào phương tiện thì mình cũng đánh mất cái nội dung. Vì vậy cho nên trong lịch sử Phật giáo có nhiều người bị kẹt vào chữ nghĩa, và vì vậy cho nên đánh mất cái nội dung của Bụt dạy. Và do đó mình có cái câu là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Đó có nghĩa là nếu mà mình bị kẹt vào từng chữ trong kinh thì là mình làm oan ức cho ba đời các đức Thế Tôn. Mình bị kẹt vào chữ nghĩa thì mình không có hiểu được các đức Thế Tôn, và mình gây oan ức cho các vị. Các vị nói như vậy nhưng cái ý của các vị nó cao hơn cái đó. Gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Nếu mà mình cứ mắc kẹt đúng vào trong những cái lời trong kinh để mà giải nghĩa thì mình làm cho các đức buộc trong ba đời nó bị oan ức. If you are caught in the letters, in the sutra, you do injustice to the Buddhas in the past, in the present and in the future. Câu đó đó. Nhưng mà cái câu này nó được bổ túc bằng câu khác là ly kinh nhất tử. Ly kinh nhất tử. Tức đồng ma thuyết. Thì đây là một thái cực, đây là một thái cực khác. Ly kinh nhất tử là nếu anh lìa bỏ, anh liền đi bớt một chữ ở trong kinh đó. Chỉ một chữ thôi, nhất tử là một chữ. Nếu anh liền bỏ một chữ ở trong kinh đó, thì cái mà anh chủ trương nó cũng tương đương với cái lý thuyết của Ma Vương. But if you throw away one word in the sutra, your thinking might be equivalent to the thinking of Mara. Và đó là hai cái thái cực. Một bên là chấp chặt chữ nghĩa thì cũng đánh mất ý của Bụt. Một bên mà đi xa chữ nghĩa mà bỏ đi một câu thì bỏ đi một chữ, cái đó cũng là rất là nguy hiểm. Và cái người thông minh là phải sử dụng cái kinh điển đó một cách rất là thông minh. Ví dụ như là trong kinh Người Biết Sống Của Mình, chúng ta đọc là đừng tiếc nuối quá khứ, đừng lo lắng tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì không tới, thì chưa tới. Và căn cứ trên những cái lời, những cái chữ đó thì mình nghĩ rằng Đức Thế Tôn chủ trương rằng chỉ có hiện tại mới có thật, còn tương lai không có và quá khứ không có. Và có nhiều tông phái đã dựa trên câu đó để mà bài bác cái chủ trương của Hữu Bộ. Tại vì Hữu Bộ chủ trương rằng là tam thế thật hữu, pháp thế hằng hữu. Tam thế thật hữu. Pháp thế hằng hữu. Tức là ba đời thật có và thế tánh của các pháp á, là luôn 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 là có. Đó là chủ trương của Hữu Bộ Sarvastivada. Hữu Bộ. Thì Kinh Lượng Bộ cũng như là những bộ phái khác họ căn cứ trên cái đoạn kinh đó ở trong ở trong kinh Người Biết Sống Một Mình mà nói Đức Thế Tôn rõ ràng nói là quá khứ đã không còn, mà tại sao anh nói là quá khứ có? Thì đó là hai cái thái độ khác nhau. Và vì vậy cho nên là cái phương châm để mình phải đi theo á, là phải nương vào kinh điển, nhưng mà phải có sự thông minh trong khi sử dụng kinh điển. Bỏ đi một chữ cũng không có được, nhưng mà kẹt vào một chữ cũng là chết. Và vì vậy cho nên phải học Bụt, học Phật với một cái thái độ thông minh. Trong bất cứ một truyền thống nào cũng vậy, truyền thống Cơ Đốc giáo cũng vậy, truyền thống Do Thái giáo cũng vậy, và truyền thống Hồi giáo cũng vậy. Có những người họ bám sát lấy từng chữ ở trong kinh điển. Và như vậy họ cũng bị kẹt. Và những người mà chủ trương bám sát lại những chữ đó và luôn luôn giữ lại truyền thống, không có dám thay đổi, sợ sệt, Tây Phương gọi là fundamentalist. Tại Làng Mai, chúng ta chủ trương rằng phải sống trong giây phút hiện tại. Chánh niệm có nghĩa là ý thức được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, quán chiếu những cái đó và sống với những cái đó cho nó sâu sắc. Và theo cái tinh thần của kinh Biết Sống Một Mình, Người Biết Sống Một Mình, thì chúng ta không nên để tâm tư nó bị lôi kéo bởi những tiếc thương là hối hận về quá khứ, cũng như bị lôi kéo bởi những cái lo sợ hoặc là mơ tưởng về tương lai. Tại vì nếu mình để những cái tâm hành tiếc thương, hối hận hay là lo lắng như vậy nó lôi kéo mình, thì mình không có mặt ở trong hiện tại và mình không có sống được cuộc sống của mình một cách sâu sắc. Thì chủ trương của Làng Mai như vậy, và mình sử dụng kinh Người Biết Sống Một Mình. Nhưng mà có những người bạn họ tới nghe mình thì họ hiểu, họ có thể hiểu trật, họ nói rằng ở Làng Mai không cho phép mình suy nghĩ về quá khứ, không cho phép mình thiết kế cho tương lai, cấm mình không có được nghĩ tới quá khứ, cấm mình không được nghĩ tới tương lai. Thì có nhiều người hỏi như vậy, nhưng kỳ thực là mình, cái thái độ của mình không phải là như vậy. Cái thái độ của mình là mình chỉ không có nên để cho những cái tiếc thương và hối hận quá khứ nó kéo mình đi ra khỏi sự sống mà thôi. Chứ mình có chủ trương rằng là cấm nghĩ tới quá khứ, cấm quán chiếu về quá khứ. Tại vì quá khứ có thể là một bài học rất hay. Và nếu mình đem quá khứ trở về trong giây phút hiện tại và mình quán chiếu nó, thì mình có thể học được rất nhiều, mình có thể lớn lên được rất nhiều. Nhưng mà trong trường hợp đem quá khứ về hiện tại để quán chiếu, thì đó mình vẫn còn ở trong hiện tại. Mình vẫn an trú trong hiện tại. Quá khứ trở thành một cái đề tài quán chiếu. Mình không có rời hiện tại, mà mình vẫn có thể tiếp xúc được quá khứ. Nó có nghĩa là quá khứ nó nằm trong hiện tại. Và ít người thấy được điều đó. Thành ra mình phải giải thích cho. Ví dụ trong quá khứ mình đã gây khổ đau cho một người nào đó, cho một người thương. Mình đã vụng về dại dột gây khổ đau cho một người thân. Và cái thương tích nó có trong người thương của mình và nó có trong mình. Và mình chưa làm gì hết để mà xóa bỏ cái vết thương đó, làm cho vết thương đó lành. Thì cái vết thương đó nó vẫn còn ở trong hiện tại. Và vết thương đó nó vẫn còn ảnh hưởng tới những giây phút hiện tại. Cho nên mình không nói rằng cái vết thương đó nó thuộc về quá khứ. Nó thuộc về quá khứ thiệt đó, nhưng cái quá khứ đó nó đang nằm gọn ở trong hiện tại. Và nếu mình biết trở về hiện tại, mình có thể nhận diện được nó, mình có thể chữa trị được nó, mình có thể chuyển hóa được nó. Và như vậy mình có quyền năng đối với quá khứ. Chứ không phải là quá khứ là một cái gì đã đi qua rồi mà mình không có quyền năng gì nữa hết. Mình có thể trở về quá khứ để mà sửa lại những cái mình làm sai. Không phải như vậy. Trong đạo Phật chủ trương rằng những cái gì mình đã làm sai trong quá khứ, mình có thể chữa lại được ở trong hiện tại. Cái đó là mới hay. Tại trong quá khứ có người nào đã không có vùng về đâu. Chúng ta đã có thể nói một vài câu, chúng ta có thể làm một vài cử chỉ gây thương tích cho người ta thương. Thì cái đó nó đeo đuổi chúng ta hoài. Chúng ta có cái mặc cảm tội lỗi và chúng ta không thoát được. Chúng ta không biết cách. Nhưng mà theo cái giáo pháp này, nếu chúng ta an trú được hiện tại, nếu chúng ta tiếp xúc được hiện tại một cách sâu sắc, thì ta tiếp xúc được cái quá khứ nó đang nằm trong hiện tại. Và ta có thể đưa hai cánh tay ta ra để mà chuyển hóa, để mà hàn gắn, để mà trị liệu được những cái ở trong quá khứ. Nó hay ở chỗ đó. Nhưng mà cái mà chúng ta không nên làm là để cho cái sự tiếc thương, để cho sự buồn khổ, để cho sự hối hận nó kéo ta đi, để cho chúng ta không có làm ăn gì được trong hiện tại. Cái đó mới là cái chúng ta không làm. Chứ còn đem quá khứ trở về hiện tại, tiếp xúc hiện tại cho sâu sắc, để có thể tiếp xúc được quá khứ mà chữa trị quá khứ, đó là chuyện chúng ta có thể làm được. Là tại vì trong khi chúng ta quan sát quá khứ, chúng ta vẫn an trú trong giây phút hiện tại. Tương lai cũng vậy. Nói tương lai là cái gì chưa tới, nhưng kỳ thực tương lai nó đã có rồi. Và tương lai nó đang xuất hiện từ từ để trở thành hiện tại đó. Có giờ phút nào mà mình không có tiếp xúc với tương lai đâu. Cái mà mình không có nên làm là để cho những cái lo lắng, những cái sợ hãi về tương lai nó trấn ngự mình, nó làm cho mình làm ăn không có được gì hết trong giây phút hiện tại. Chứ còn cái mà đem tương lai trở về hiện tại và để mà thiết kế thì cái chuyện đó mình có thể làm được. Tại vì trong khi thiết kế tương lai, mình không đánh mất mình không đánh mất hiện tại và sự sống. Và chúng ta đã từng nói rằng cái cách mà thiết kế tương lai hay nhất đó, là quản lý cái hiện tại cho giỏi. Quản lý cái hiện tại cho giỏi, taking care of the hiện tại cho giỏi, thì tự nhiên mình có tương lai thôi. Chứ còn càng lo lắng, càng sợ hãi từng nào thì tương lai nó càng hư từng đó. Tại vì tương lai nó được làm bằng một chất liệu, đó là hiện tại. Và vì vậy cho nên quản lý cái hiện tại với tất cả cái tài năng, với tất cả cái tâm tư của mình, đó là tất cả những gì mình đã có thể làm cho tương lai rồi. Và mình thiết kế hiện tại, mình thiết kế tương lai, nhưng mà kỳ thực mình vẫn còn an trú trong hiện tại. Mình tiếp xúc được với tương lai ngay trong hiện tại. Ngay trong hiện tại mình đã có thể thấy được tương lai rồi. Tại tương lai nó nằm trong hiện tại. Cũng ví dụ như mình nhìn một cây chanh đang có hoa, thì tuy là cây chanh chưa có trái, nhưng mà nhìn vào trong cây chanh, thân chanh, lá chanh, hoa chanh, mình thấy liền cái trái đó rồi. Nó là vấn đề thời gian thôi. Và mình chăm bón cây chanh như thế nào để mai này cái trái nó lớn, nó đẹp, là chuyện của hiện tại. Và vì vậy cho nên mình mới có cái chủ trương là tam thời tương tức. Thời đế, thường đế tương tức. Tức là quá khứ với hiện tại với tương lai, ba cái. Tuy gọi là ba, nhưng kỳ thực nó chung với nhau, nó là nhau, gọi là tương tức. Sáng hôm nay chúng ta có quan niệm về tăng thân. Và chúng ta nói rằng bạch Đức Thế Tôn, tăng thân này là của Ngài xây dựng ra. Và Ngài đã để tâm huyết, Ngài đã để thì giờ, Ngài đã để tuệ giác và xây dựng cái tăng thân. Ngài đã trao truyền Ngài cho tăng thân. Vậy thì khi mà con tiếp xúc với tăng thân là con tiếp xúc với Ngài. Cũng như khi mình gieo một hạt bắp xuống đất, rồi hạt bắp nảy mầm thành cái bắp. Thì đến khi mà lên cái bắp thì mình tiếp xúc với cái bắp, tức là mình tiếp xúc với hạt bắp ngày xưa. Hạt bắp ngày xưa mình đừng nói là nó không còn nữa. Hạt bắp ngày xưa nó không còn ở trong cái hình thái ngày xưa nữa, nhưng mà nó còn ở trong cái hình thái cây bắp ngày nay. Có phải như vậy không? Thì mình đi tìm Đức Thích Ca Mâu Ni ấy. Theo cái tinh thần đó thì mình gặp Đức Thích Ca Mâu Ni liền lập tức. Là tăng thân là một sự tiếp nối của Đức Thế Tôn. Và tiếp xúc được với Đức Thế Tôn là mình tiếp xúc được với Đức Thích Ca Mâu Ni. Cũng như mình tiếp xúc được với cây bắp thì mình tiếp xúc được với cái hạt bắp năm xưa. Và mình gieo xuống. Chứ đâu có phải mình phải trở về quá khứ mới tiếp xúc được với cây bắp, với hạt bắp năm xưa đâu. Đâu phải mình phải trở về quá khứ thì mình mới tiếp xúc được với Đức Thích Ca Mâu Ni đâu. Vậy vậy cho nên mình tiếp xúc bằng cái thấy vô tướng đó. Thì trong hiện tại mình có thể thấy được tất cả những cái quá khứ và mình có thể thấy được tất cả những cái tương lai. Người thương của mình, người ta nói đã chết rồi, đã mất rồi, đã qua đời rồi. Rồi mình tiếc thương hình bóng của quá khứ, những cái thực người thương đó nó đang tiếp nối trong hiện tại. Và nếu muốn mình có thể tiếp xúc với người thương đó một cách rất là sâu sắc, không có gì mất hết. Cho nên những người mà tiếc thương, nuối tiếc những gì quá khứ là những người chưa có cái tuệ giác. Có nhiều người đi hành hương ở Ấn Độ, rồi tới những cái chỗ thắng thích như là chỗ Bồ Đề Đạo Tràng hay là núi Linh Thứu, đứng trước những cái kiềm đó, đứng khóc ròng rã nói: Bà Đức Thế Tôn, con là người vô phước, con đến trễ quá, Đức Thế Tôn đã nhập diệt 2.500 năm rồi, con thiệt. Nói như vậy đó. Thì những người đó không có cái tuệ giác. Tại họ đi tìm cái hình ảnh của hạt bắp quá khứ. Và không biết rằng hạt bắp quá khứ đó vẫn còn trong những hình thái mới. Vì vậy cho nên khi mình tiếp xúc với tăng thân của Đức Thế Tôn là mình tiếp xúc với Thế Tôn. Không có lúc nào mà mình có tiếp xúc với Đức Thế Tôn cả. Với cha, với mẹ, với ông, với bà của mình cũng vậy. Cha, mẹ, ông bà không phải là những cái sự việc nó thuộc về quá khứ. Cha, mẹ, ông bà là những cái sự việc nó thuộc về hiện tại. Và nếu mình muốn thì mình có thể tiếp xúc đối với cha, mẹ, ông bà của mình ngay trong giây phút hiện tại. Sự có mặt của họ nó rất là rõ ràng, rất là hiện thực. Và vì vậy cho nên những cái tiếc thương của mình đó, là tại vì nó xảy ra là tại vì mình bị kẹt vào trong những cái hình tướng cũ. Tại vì không có cái gì mất hết. Tất cả đều được tiếp tục dưới những hình thái mới. Thì cái này tu tập là để quán chiếu, để sờ mó cho được, để tiếp xúc cho được. Thì những cái tiếc thương, những cái lo lắng, những cái buồn khổ, những cái hối hận đều tan biến hết. Không có cái gì có thể gọi là quá muộn. Không, không có cái gì muộn hết. Nếu mình muốn, mình có thể sửa ngay. Mình có thể chuyển hóa được quá khứ. Mình có thể nói tiếng Anh là fix the past được. Ngay trong giờ phút hiện tại đấy. Mà nếu muốn mình có thể điều kiện hóa cái tương lai được. Mình muốn tương lai như thế nào thì mình làm ngay trong hiện tại. Không có đợi tới đó rồi mình mới làm. Thì như vậy là mình thấy rằng cái thấy của mình về tam thời, về ba thời, nó không phải là cái thấy kỳ thị, phân biệt. Mình thấy rằng một thời nó ôm cả hai thời kia trong lòng. Ở Việt Nam có một cái vào mùa thu, vào trung thu, người ta hay chơi cái đèn gọi là đèn kéo quân. Ở bên Trung Quốc cũng vậy. Quý vị ở đây ai biết Đàn Cao Quân giơ tay lên cho thầy coi. Đứa cao lên chút. Thầy Nguyễn Hải chưa biết Đàn Cao Quân. Quỷ quá. Ở đây có ai biết làm Đàn Cao Quân không? À, con biết hả? Xem Tuấn Nghiêm, à Tuấn Pháp Tuấn, xem Pháp Tuấn có thể làm được Đàn Cao Quân. Hôm nào nhờ xem làm cái Đàn Cao Quân cho lớn để cho đại chúng coi. Đàn Cao Quân là một cái đàn nó tròn hoặc là nó vuông cũng được. Nhưng mà trong đó nó có một cái vòng. Và khi mà thắp đèn lên thì cái vòng đó nó bắt đầu nó chạy bất tuyệt. Tại vì cái đèn thắp lên ở giữa nó tạo ra cái năng lượng, và năng lượng đó làm cho cái trần của cái đèn nó quay như vậy. Nó quay rất là đều. Và mình đứng ngoài mình nhìn vào thì mình thấy ví dụ đây là cái đèn. Thì mình thấy rằng nó có một cái giống như là băng hình đó. Nó đi. Nó đi quanh như vậy. Và cái băng hình này á, mình có thể sử dụng cạc tông này, giấy cạc tông này, mình có thể sử dụng tre, mình có thể sử dụng keo nè, mình làm ra một câu chuyện. Và câu chuyện đó nó có thể bắt đầu từ một chỗ và nó chấm dứt cái phía sau đó. Thì những nhân vật ở trong cái chuyện nó từ từ nó xảy ra. Đèn có quân nó chạy từ bên này qua hay bên này qua hay không? Nó tùy theo cái nóc ở trên. Ở trên này á, nó có một cái và người ta cắt ra để có những cái lỗ hở. Và khi mà cái sức nóng nó lên đó, nó đi chung qua những lỗ hở này và nó làm cho cái tàng lọng này nó quay. Và khi mà tàng lọng này nó quay thì nó mang theo cái câu chuyện đó, nó quay. Ví dụ như trường Phạm Lãi và Tây Thi đó, thì có thể làm ra được một cái cốt là thì nước Việt Vương Câu Tiễn của nước Việt á muốn dâng một người đẹp cho vua Ngô Phù Sai, thì người ta biết rằng vua Ngô Phù Sai là một người rất là háo sắc, và vì vậy cho nên đưa một người con gái đẹp của nước Việt qua nước Ngô là để làm cho say đắm cái ông vua đó, và dùng cái mỹ nhân kế đó để nước Việt có thể khôi phục lại cái nền độc lập của mình đã bị nước Ngô cướp mất. Thì mình có thể thì có một cái đèn cao quân ngày xưa nó diễn tả cái chuyện vua Ngô Phù Sai tiếp đón và tiếp nhận nàng Tây Thi, và vua Ngô Phù Sai ngồi trên một chiếc thuyền đó, nó đi từ bên này sang bên kia. Thì tới một cái chỗ nào đó thì cái ông làm Đàn Cao Quân này, ông làm rất là hay. Thay vì làm một vòng truyện, ông làm hai vòng truyện. Thay vì làm một cái tán đèn, ông làm hai cái tán đèn. Và nó xoay, hai cái chữ nó xoay ra, xoay cùng một lúc. Và cái tán đèn này á, nó có gài một cái chốt. Và cái khi mà cái tán đèn này nó cũng gài một chốt khác nữa, và khi mà hai cái tán đèn nó đi tới một cái chỗ nào đó thì cái chốt này đụng cái chốt kia cái, thì tự nhiên nó xảy ra là những nhân vật trong trong cái này có đồng đẩy, giống như là có những cái hình thức hoạt động vậy đó. Nó rất là hay, chứ không phải là hoàn toàn đều có quân là cứ im cứ lẳng lặng mà diễn hành như vậy đâu. Tại khi mà mình có hai cái thì mình có thể tạo cái vòng này, có thể tạo ra cái ảnh hưởng của vòng kia. Thì vua Ngô Phù Sai ngồi trên với một vị đại thần, vì một đại thần rất biết là vua Ngô Phù Sai là một người háo sắc, và vì vậy cho nên khi mà chiếc thuyền của Tây Thi tới thì cái vòng này, thì chiếc thuyền của vua Ngô và của Phù Sai tới một cái, có thể là hai cái nó đi đường ngược nhau, tại vì mình có hai cái tảng, thì bên này có một cái móc nó đụng vào cái móc kia, thì thấy rõ ràng là viên vai đại thần đưa tay như vậy là có ý nói rằng là tâu bệ hạ đừng có chấp nhận cái người này, nguy hiểm cho giang hồ xã tắc. Nhưng mà trong khi đó thì vua Ngô Sai nhất định là không có chịu, và cứ đưa tay ra để tiếp đón nàng Tây Thi Vô. Tại Việt Nam có nhiều người họ làm đèn kéo quân rất là hay. Họ không phải là chỉ làm một cái đoàn kéo quân đi im lặng như vậy, mà họ có thể làm hai đoàn và hai cái tảng nó đưa hai cái băng băng hình. Và cái này có thể ảnh hưởng tới cái kia và có thể gây ra cái sự động tác của cái kia rất là hay. Rất tiếc là hôm nay mình không có cái đèn kéo quân, thành ra nói nó hơi khó. Ví dụ đây là cái cửa sổ. Và đây là những cái mà mình chưa thấy, nhưng mà tới cửa sổ này mình bắt đầu thấy. Và khi mà cái đó nó chạy tới đây rồi thì mình thấy nữa, và nó tiếp tục nó chạy về phía này. Thì cái cửa sổ này nó tượng trưng cho hiện tại. Và cái chưa tới này đó, mình nó tượng trưng cho tương lai. Và khi mà nó đi qua cái thời gian hiện tại rồi thì nó đi vào quá khứ. Thì cái đèn kéo quân nó cũng như vậy. Tức là mình đứng trước cái đèn đây, mình nhìn vào thì mình chỉ thấy những cái gì nó xảy ra ở trước mặt mình thôi. Nhưng mà những cái gì nó đi phía sau đèn thì mình đâu có thấy. Thì mình biết rằng thường thường mình nói là mình bỏ quá khứ phía sau lưng, có phải như vậy? Thường thường mình nói như vậy, quá khứ nó đã qua rồi, mình để cho nó để ra phía sau lưng. Nhưng mà đây mình thử suy nghĩ ngược lại, chính cái tương lai mới là cái sau lưng mình, tại cái tương lai là cái đang chờ để trở thành hiện tại. Có phải là cái hiện tại này mà mình đang thấy đây, nó đã đang có trong cái tương lai, nhưng mà tương lai nó chưa hiện ra, thành ra mình chưa thấy, có phải vậy không? Nếu không có cái tương lai này, làm sao mà có cái hiện tại? Cái tương lai nó đang chuẩn bị, nó có rồi, nó đang chuẩn bị đó thôi. Quý vị nhìn lại cái tranh một chút, quý vị nhìn vào cái chanh hiện tại thì quý vị thấy lá chanh, cành chanh và hoa chanh. Nhưng mà quý vị chưa thấy trái chanh. Nhưng mà trái chanh nó đang chuẩn bị ở trong á. Chỉ có con mắt của người có trí mới thấy được cái trái chanh thôi. Còn nếu mà mình không thấy được trái chanh ở trong lá chanh và hoa chanh thì mình là người không có trí rồi. Nó cái chanh gì mà không có trái. Kỳ thực cái chanh nó có trái và cái trái nó đang chuẩn bị. Và cái khi mà nó tượng hình thành cái trái chanh đó là cái trái chanh của tương lai nó đang trở thành hiện tại. Và vì vậy cho nên mình nói là tương lai không có. Nói tương lai chưa tới thì có thể tạm chấp nhận được. Nói tương lai không có là không có được. Tại vì cái hiện tại làm sao có được nếu không có cái tương lai. Cái tương lai nó đang chuẩn bị, nó đang rục rịch, nó đang âm thầm. Ví dụ như là các sư cô đang chuẩn bị ở sau hậu trường để đi ra diễn kịch đó. Tuy là trên màn kịch chưa thấy, nhưng mà các sư cô đang núp phía sau. Có phải như vậy không? Nói rằng các sư cô không có đó thì đâu được. Nếu các sư cô không có núp sau hậu trường thì làm sao mà có được cái diễn trong hiện tại. Vì vậy cho nên cái tương lai nó đã có rồi. Nó đang có. Nhưng mà nó chưa biểu hiện thôi. Và khi mà nó biểu hiện thành hiện tại. Nhưng mà nó chưa biểu hiện. Nhưng mà đã có rồi. Và nó đang biểu hiện là tương lai. Nó chưa biểu hiện hiện tại. Vì vậy cho nên mình cứ tưởng tượng cái tương lai nó sau lưng mình. Chứ đừng có tưởng tượng cái tương lai là phía trước mình. Thường thường mình suy nghĩ là nói tương lai là phía trước mặt. Còn quá khứ là sau lưng. Còn mình biết rằng quá khứ nó ở trước mặt. Là tại vì mình sẽ trở thành quá khứ. Có phải như vậy không? Mai mốt cứ rằng mình sẽ mõm. Cái hàm răng mình sẽ sẽ rụng, mình sẽ trở thành một cái ông mõm, cái bà mõm. Thì cái đó là cái tương lai của mình. Thì nó nằm ở đâu? Đâu phải nó nằm sau lưng mình đâu. Nó nằm ở trước mặt mình. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi thế nào cũng phải già, tôi thế nào cũng phải thành sư bà, tôi thế nào cũng phải thành sư ông, nguy hiểm lắm. Và vì vậy cho nên mình nên học, mình nên tập nhìn như vậy. Tức là quá khứ không phải nằm ở sau lưng, nó nằm ở trước mặt mình. Và cái hiện tại, mình nói là cái cửa sổ. Nhưng mà kỳ thực cái hiện tại, nó có thể rộng hay hẹp là tùy theo cái nhìn của mình thôi. Có thể hẹp lại hoặc có thể rộng hơn là tùy theo mình. Và có thể cái hiện tại nó chỉ là một sắc na thôi. Đi tới cùng thì cái hiện tại nó chỉ là một sắc na. Nhưng mình đứng xa thì mình nhìn cái hiện tại có thể là nhiều hơn. Có thể 100 sắc na hay là 3000 sắc na. Nhưng mà hiện tại là cái gì mình có thể thấy được. Vậy thì chúng ta hãy tập thử coi, phải tập thấy rằng là sự việc nó đi cái hướng này, từ tương lai nó đi tới hiện tại và nó đi về quá khứ. Và chúng ta thường nói rằng chúng ta muốn có một cái tương lai đẹp. Muốn có cái tương lai đẹp cho nên hiện tại chúng ta phải làm ăn cho đàng hoàng. Có phải vậy không? Hiện tại mà mình quản lý đàng hoàng thì mình có tương lai đẹp. Nhưng mà mình biết rằng quá khứ là cái mình sẽ trở thành. Và mình đang trở thành quá khứ trong mỗi phút, mỗi giây. Và mình cũng muốn có quá khứ đẹp. Có ai mà không muốn có quá khứ đẹp không? Trong cái bài hát "Nhưng hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng", của Sư Cô Quy Nghiêm thì chúng ta đọc như thế nào? Ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ. Nên hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng. Ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ. Và cái ngày mai đó nó đẹp, quá khứ đó cũng là quá khứ đẹp. Người nào mà có một quá khứ đẹp á, tức là có một cái vốn liếng, một cái gia tài. Vai vẻ không? Dân tộc nào mà có một quá khứ đẹp á, thì dân tộc đó có một cái vốn liếng. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta người nào cũng muốn có một quá khứ đẹp. Nhưng mà mình có quyền hạn gì đối với quá khứ không? Nếu mình nói quá khứ đã qua rồi thì làm gì mình có quyền hạn? Mà chỉ ở trong cái giáo lý này thì mình mới thấy rằng mình có quyền hạn với quá khứ thôi. Tại vì tùy theo cái cách mà mình quản lý cái hiện tại mà mình có quá khứ đẹp hay là không quá khứ đẹp. Tại quá khứ là gì? Là một cái sản phẩm của hiện tại. Nếu hiện tại đẹp thì thế nào cũng sẽ có quá khứ đẹp. Và trong hiện tại chúng ta đang chế tác cho chúng ta một quá khứ đẹp. Và quá khứ đẹp rất là quan trọng. Quá khứ đẹp rất là quan trọng. Ta sống làm thế nào để ta có một quá khứ đẹp và có một cái tương lai đẹp. Và cái giáo lý này cho chúng ta thấy rằng muốn có một quá khứ đẹp thì ta quản lý, ta chăm sóc cho hiện tại. Với tất cả cái sức lực của ta, với cái tài năng của ta, thì ta sẽ có quá khứ đẹp. Và vì vậy cho nên trong cái giáo lý này nó có sự mầu nhiệm là ta có quyền năng đối với quá khứ. Chứ không phải ta chỉ là nạn nhân của quá khứ. Phần lớn chúng ta đều than phiền ta là nạn nhân của quá khứ. Nhưng ta biết rằng ta có quyền năng đối với quá khứ tại vì ta đang chế tác quá khứ. Có phải như vậy không? Ta đang chế tác quá khứ. Chế tác bằng gì? Chế tác bằng hành động của chúng ta. Bằng nghiệp của chúng ta. Bằng nghiệp đó, nó có ba mặt. Tức là thân, ngữ và ý. Khi mà ta phát khởi ra một tư tưởng, thì đó là ý nghiệp. Và phát khởi lên, thì nó trở thành quá khứ liền. Thì tư tưởng đó trở thành quá khứ liền. Vậy vậy cho nên ta muốn cái quá khứ ta đẹp thì ta nên phát khởi một cái thiện ý, tức là một tư tưởng đó tốt, một cái tư tưởng nó có tình huynh đệ, nó có sự bao dung, nó có sự tha thứ. Thì khi mà ta phát khởi được tư tưởng như vậy thì ta thấy khỏe trong người, ta thấy có hạnh phúc, mà ta đồng thời cũng chế tác cho ta một cái quá khứ rất là đẹp. Là tại vì ta đã có khả năng chế tác được một tư tưởng như vậy. Mà chế tác được một tư tưởng như vậy là nó nằm trong quyền hành của ta. Nó nằm trong quyền lực của chúng ta, chứ không phải là nó nằm ở chỗ khác. Cũng như khi nói một lời nói, có thể có những điều kiện nào đó làm cho mình không muốn nói lời đó, nhưng mà mình biết rằng trí tuệ mình biết rằng nếu mình nói được lời đó thì nó sẽ mở ra một không gian trong mình và nó sẽ mở ra được không gian nơi người kia. Một cái thiện ngôn. Và khi mình có khả năng nói ra được cái lời như vậy thì những không gian nó mở ra trong con người mình thấy khỏe. Và mình mở ra không gian trong lòng người kia. hạnh phúc trong lòng người kia. Và khi nói ra cái thì trong hiện tại mình được thừa hưởng ngay cái câu nói của mình, và câu nói của mình nó trở thành quá khứ, nó trở thành quá khứ đẹp, nó là vốn liếng của mình, quá khứ là vốn liếng của mình. Và cái điều thầy muốn nói ở đây là chúng ta có quyền hạn đối với quá khứ, và chúng ta đang xây dựng quá khứ cho chúng ta, cho đất nước chúng ta, cho trái đất của chúng ta. Và vì vậy cho nên khi mà mình có cái tư tưởng, cái ý niệm là mình không có thể làm được gì hết, mình là helpless, thì mình nên nhớ rằng không phải đâu, không phải là mình bất lực đâu, không phải là mình helpless đâu, mà mình đang có thể chế tác được một quá khứ. Và chế tác được quá khứ tức là chế tác được tương lai. Tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy thế nào gọi là chế tác quá khứ tức là chế tác tương lai. Cái tương lai mà nó chưa tới đây là do cái anh quá khứ này anh nó tạo tác ra. Quý vị cứ nhớ tới cái đèn kéo quân á, thì quý vị biết rằng những cái gì mà nó sẽ trình diện ở trong hiện tại là nó từ tương lai, có phải không? Và những cái gì nó trở thành quá khứ thì nó đi vòng, nó sẽ trở thành tương lai. Vì vậy cho nên giữa quá khứ và tương lai nó không có một cái ranh giới nào hết. Nói một cách khác, quá khứ chính là tương lai. Đây là lời tuyên bố của Thầy Nhất Hạnh. Quá khứ chính là tương lai. Trên phương trình hình thức thì chúng ta nói quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai, làm sao mà trộn được. Nhưng mà với sự quán chiếu của chúng ta thấy rất rõ ràng quá khứ chính là tương lai. Và trong đời sống hàng ngày không có giây phút nào mà mình có chế tác được quá khứ. Mình chế tác quá khứ đẹp để có tương lai đẹp. Tại vì theo cái giáo lý này là bất cứ một cái tư tưởng nào, một cái lời nói nào, một cái hành động nào đều không có mất, đều trở thành quá khứ để rồi trở thành tương lai. Và vì vậy cho nên không những mình thấy rằng cái tương lai nó đang có rõ ràng. Quý vị cứ nhớ là các sư cô đang núp phía sau hậu trường để ra diễn kịch đó. Thì khi mà chưa lên sân khấu thì các sư cô đang ở trong tương lai. Và nếu không có các sư cô ở sau hậu trường thì làm sao mà có hiện tại ở trên sân khấu được. Và sau khi đóng được cái vai trò mình thì mình chạy ra núp trong hậu trường trở lại để đóng vai khác. Vì vậy cho nên cái quá khứ nó sẽ trở thành cái tương lai lại rất là rõ ràng. Quý vị có thấy không? Nếu thấy được thì thầy nói tiếp. Thấy không? Vì vậy trên phương diện lý luận hình thức mình không có thể hiểu được. Mình nói là quá khứ là quá khứ, tại sao quá khứ là tương lai được? Nhưng mà trong cái tuệ giác này thì quá khứ chính là tương lai. Cứ nhớ cái đèn kéo quân là hiệu. Nó thành quá khứ đó, nhưng mà nó đang âm thầm, nó đang chuyển động, nó đang chế tác để nó thành tương lai. Có một cái khác nhau giữa cái đèn kéo quân và cái diễn biến của nghiệp. Là cái đèn kéo quân nó chỉ lặp lại đều đặn và mãi mãi một cái đó thôi. Nhưng mà trong cái nghiệp á, thì nó có sự thay đổi. Chúng ta nghĩ rằng trong giây phút hiện tại ta có quyền chế tác quá khứ và chúng ta có quyền xây dựng tương lai trong giây phút hiện tại. Nói như vậy, nó giống như là chỉ trong giây phút hiện tại thì nó mới có sự chuyển động, sự chuyển hóa. Nhưng kỳ thực là khi mà hiện tại đã trở thành tương lai rồi, nó vẫn tiếp tục chuyển động, nó vẫn tiếp tục chuyển hóa. Cũng ví dụ như các sư cô sau khi đóng cái vai trò của mình xong rồi, trên sân khấu rồi, vô cái lớp trang trí đó ra để đóng vai trò khác, thì sau sân khấu nó vẫn có sự hoạt động. Chứ không phải là các sư cô đang diễn kịch, là chỉ có diễn kịch trên sân khấu mà thôi, chỉ hoạt động trong sân khấu mà thôi. Diễn xong vai trò mình phải lui về hậu trường, rồi bôi mặt đi hoặc là lau mặt đi, rồi thêm những cái nét, ví dụ râu hay là gì đó thêm vào, thì mình thấy rõ ràng là phía sau đó nó có sự hoạt động. Cái điều này mình có thể thấy được rất rõ trong cái giáo lý gọi là dị thục đó. Tức là khi mà mình gây ra một cái nghiệp nhân đó, với các ma cô rồi, thì cái nghiệp nhân đó nó có thể đưa lại cái nghiệp quả liền lập tức. Nhưng mà đó chưa phải là hết, tại cái nghiệp nhân đó nó có thể tiếp tục đưa tới những cái nghiệp quả dài dài. Ví dụ như mình nói một câu thì mình có thể làm cho người đó vui hay buồn ngay trong giây phút. Những câu nói đó nó trở thành quá khứ và nó tiếp tục con đường di chuyển của nó. Mình nói cái câu đó vào người đó, nó có cái tác động vào người đó, vào mình, kết quả hiện thời, hiện tiền. Nhưng mà cái câu nói đó nó vẫn tiếp tục trên con đường gọi là dây chuyền nhân quả. Nó có thể ảnh hưởng tới những cái tư duy, những cái hành động, những cái lời nói của người đó sau này. Và nó cũng có thể tác động, tiếp tục tác động tới những cái tư duy, những cái hành động, những cái ngôn ngữ của mình sau này. Và vì vậy cho nên chúng ta có cái danh từ dị thục. Dị thục tức là nó chín, nó đưa tới cái kết quả, không phải là chỉ trong giây phút hiện tại mà có thể dài dài về tương lai. Dị thục tức là nó chín, nhưng mà nó có chuyển hóa, nó có thay đổi. Nó khác trước. Ví dụ như là một trái cam, khi mà nó xanh thì nó chua. Nhưng mà khi mà nó đỏ, nó vàng thì nó ngọt. Và trái cam nó cần phải có thời gian để nó chín. Thì những cái nghiệp của mình nó vậy, nó cũng có thời gian để nó chín. Mình có thể ăn cam sống được, mình có thể ăn cam chua được, nhưng mà nếu mà mình chờ thì cam nó sẽ ngọt. Vì vậy cho nên cái nghiệp của chúng ta là những tư duy của chúng ta, những cái lời nói của chúng ta và những hành động của chúng ta, nó có thể có kết quả liền tức, nhưng mà có những cái hành động 20 năm sau nó có kết quả, và kết quả rất là lớn. Cũng như Đức Thế Tôn đó, Ngài chỉ sống trong vòng mấy chục năm thôi. Ngài chỉ hoạt động trong vòng 45 năm thôi. Nhưng mà những cái lời nói của Ngài, những cái hành động của Ngài, cái cách sống của Ngài, nó có ảnh hưởng dài dài. Không những trong nước Ấn Độ, mà trên khắp thế giới. Không những trong thế kỷ thứ 7, mà trong thế kỷ thứ 10, trong thế kỷ thứ 20, và trong thế kỷ thứ 30. Và những hạt giống Ngài gieo, đôi khi 3.000 năm sau, có những hạt giống 3.000 năm sau, nó mới chín. Ví dụ làng mai chẳng hạn, làng mai là một cái trái cây, mà nó phải đợi tới 2.600 năm, mà nó mới có. Và cái này cũng là cái hạt giống của Đức Thế Tôn mà thôi. Thì ngày xưa trong 2500 năm có ai tuyên bố là quá khứ tức là tương lai không? Thì bây giờ mình tuyên bố câu đó, thì cái đó cũng là một cái kết quả của Đức Thế Tôn, một cái kinh nhân của Đức Thế Tôn. Và vì vậy cho nên cái quan niệm dị thục rất là hay. Dị tức là nó biến đổi. Và thục nó là chín. Cái dị đây nó có nhiều nghĩa. Dị có nghĩa là khác, khác thời. Tức là nó chín, không cùng một thời. Có khi nó chín rất là mau, có khi nó chín rất là lâu. Cái này là nghiệp báo. Loại, nó tùy theo loại. Như trái mít, hay là trái cam, hay là trái chuối, hay là trái xoài, đều là trái cả. Nhưng mà tùy theo loại, có loại nó chín mau, loại nó chín trễ. Và biến tức là khi mà nó chín thì cái hình hài nó không còn là hình hài cũ, nó khác. Nó khác. Khi cái nhân của nó có thể là con sâu, nhưng mà khi mà nó chín thành quả, nó có thể trở thành con bướm. Con bướm rất là khác con sâu. Có phải như vậy không? Gọi là biến dị. Là dị thời, dị loại và dị biến. Ba thứ. Và đạo Bụt bây giờ nó rất là khác đạo Bụt 2500 năm về trước. Nhưng mà nó vẫn là đạo Bụt như thường. Cái hình thức nó rất là khác. Vậy thì trong cái khung cửa của hiện tại, nhờ có cái chánh niệm, nhờ có ý thức về những gì đang xảy ra mà ta đang gia công, ta chế tác ra những cái sự thay đổi về ba mặt, bằng ba cái mặt là thân, khẩu và ý, bằng tư tưởng, bằng lời nói và bằng việc làm. Chúng ta có khả năng chế tác được quá khứ, chúng ta có khả năng chế tác được tương lai, chúng ta có khả năng chữa trị được quá khứ và chúng ta có khả năng chữa trị được tương lai. Ví dụ như là từ tháng 4 thì các hồ sen của Sâm Thường, Sâm Hạ, Sâm Mới nó bắt đầu lên lá sen. Và có những cái búp sen nhỏ. Lúc đó những cái con bọ gọi là con Pissarung nó chưa xuất hiện. Và chúng ta biết rằng nếu để cho nó xuất hiện, nó bám đầy rồi thì sen nó sẽ không có đẹp. Nó sẽ ăn, nó sẽ hút những cái chất bổ trong lá sen và trong sen. Vậy vì cho nên ta đừng có đợi. Ta hãy dùng lá cà chua hay là tỏi hay là hành, chúng ta giã ra, chúng ta làm thành một cái dung dịch và chúng ta xịt những cái bông đó thì tụi này không có cơ hội để xuất hiện. Và vì vậy cho nên không những ta có quyền năng với quá khứ, chúng ta muốn chế tạo cái quá khứ nào thì chúng ta chế tạo, chúng ta cũng có quyền năng với tương lai. Chúng ta muốn tương lai khi mà nó phát hiện ra trong hiện tại thì nó phát hiện theo cái kiểu chúng ta muốn. Và vì vậy cho nên chúng ta chuẩn bị trước bằng cách là tạo ra những cái nghiệp nhân tốt trong quá khứ, trong hiện tại, để chúng ta gửi nó về quá khứ. Và quá khứ đó nó sẽ trở thành tương lai. Và cái điều mà quý vị phải nhớ ngày hôm nay á, là trong cái quá trình từ khi mà sự việc rời bỏ giây phút hiện tại mà đi về quá khứ và trở thành tương lai thì nó luôn luôn có cái sự chuyển đổi, có cái sự chín mùi, có cái sự chuyển biến theo cái nguyên tắc dị thời dị loại và dị biến. Chứ đừng tưởng rằng là chỉ có chúng nó chỉ có thay đổi trong cái khung cảnh của hiện tại. Những cái hạt giống trong ta, những cái tâm hành trong ta, những cái giận, những cái buồn, những cái vui, những cái hy vọng, những cái khiêm cung của chúng ta đó, nó đang tiếp tục chuyển biến, nó đang tiếp tục thay đổi. Và chúng ta có thể thấy rằng nhờ cái sự tu tập của chúng ta nó xảy ra trong giống với hiện tại mà chúng ta giao phó cho quá khứ và cho tương lai những cái trách nhiệm. Và khi mà quá khứ và tương lai nó đang ở hậu trường thì chúng nó vẫn tiếp tục làm việc như thường. Chúng ta bắt nó phải làm việc theo cái chiều hướng mà chúng ta thích. Thành ra khi các sư cô đứng ở đây trên cái sân khấu này để mà diễn kịch đó, nó có nghĩa là những cái vị khác đứng sau hậu trường nó không có làm việc. Và khi mình làm đóng xong cái vai trò của mình rồi, mình chu vào hậu trường thì mình cũng phải làm việc mà. Ở đây cũng vậy. Tất cả những cái tư tưởng, những cái lời nói và những động tác của mình phát ra đó, nó tiếp tục còn đó. Và nó tiếp tục đi theo cái đường hướng dây chuyền tác động. Và chúng nó làm việc trong cái bối cảnh quá khứ và tương lai mà mình không thấy. Vì vậy cho nên nói rằng quá khứ và tương lai không có, chỉ có hiện tại thải có không, tức là một cái sự sai lầm. Tức là mình hiểu ý của buộc sai lầm, một cách sai lầm. Ở đây nó có một cái trục, cái đèn kéo quân nó có cái trục. Chúng ta thấy giây phút hiện tại là nó nằm đây, nhưng mà kỳ thực nó có liên hệ tới tương lai. Nó có liên hệ tới quá khứ. Và tiếp xúc với bất cứ một cái sát na nào của hiện tại cho sâu sắc thì chúng ta cũng tiếp xúc được với tương lai, cũng tiếp xúc được quá khứ. Và giữa quá khứ và tương lai này, đố ai tìm ra được một cái ranh giới. Chúng ta không thể nói quá khứ nó đi tới đây thì nó đổi tên, nó trở thành tương lai. Không có thể nói như vậy được. Tại vì sự thực là quá khứ nó nằm ở trong tương lai và tương lai nó nằm ở trong quá khứ. Cũng như hiện tại vậy. Và ba cái đó gọi là tương tức. Đã về đã tới là pháp ấn của làng Mai, đi như dòng sông. Sát na dị thục, thời để dung thông. Tại câu sát na dị thục này nó có nghĩa là không phải là mình chết rồi thì mình mới đi đầu thai, mình mới được tiếp tục. Tức là cái sự sinh tử, cái sự tái sinh của mình, sự tiếp nối của mình nó xảy ra trong từng giây phút. Quý vị nếu đã có học 50 bài tụng duy biểu thì quý vị chắc nhớ cái câu là dị thục từng phút giây. Giây phục tự, dị thục từng giây phút đó. Là khi mình phát ra một cái tư tưởng, when we produce a thought, thì cái tư tưởng đó là dị thục nhân, nó sẽ đưa tới cái dị thục quả, và đó là sự tiếp nối của mình. đó là hậu thân của mình. Đó là hậu thân của mình. Cho nên mình đừng có hỏi rằng sau khi chết đi tôi sẽ thành cái gì, tôi sẽ thành chim, thành người, thành quỷ. Không có cần phải chết đi. Không có đợi, không có đợi cái này tan rã mình mới thấy được mình sẽ thành cái gì. Trong giây phút hiện tại mình đã thấy mình rồi. Và cái gì thuộc đó mình có thể thấy được là tại vì sao? Tại trong cái hiện tại, qua cái hiện tại, tiếp xúc với hiện tại là mình đã thấy được cái tương lai và quá khứ rồi. Và vì vậy cho nên người có trí, người có tuệ giác thì nhìn xung quanh mình đã thấy sự tiếp nối của mình rồi. Tại tất cả những cái tư tưởng, lời nói và hành động của mình nó đã có ảnh hưởng, nó đã có tác động trên thực tại. Và mình nhìn những cái đó, mình thấy mình đó. Cái sự tiếp nối của mình là thương yêu, là bao dung, là tha thứ, hay là hận thù, hay là tuyệt vọng, thì mình thấy nó tùy thuộc ở ba nghiệp của mình. Theo cái giáo lý này thì mình thấy được cái hậu thân của mình ngay trong giây phút hiện tại. Và thấy bây giờ, không có cần phải sau này mới thấy. Mình thấy được cái sự tiếp nối, sự luân hồi của mình, sự tái sinh của mình liền trong giây phút hiện tại. Tại mình được tái sinh trong từng giây phút. Tái sinh bằng con đường nào? Bằng con đường tam nghiệp. Thì đây mới là cái đạo buộc thâm sâu. Còn nghĩ rằng sau khi cái xác thân này tan hoại rồi thì mình mới lên đường, mình đầu thai hoặc là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, những hai tu la, thì cái đó chưa phải là đạo Phật thâm sâu. Đạo Phật thâm sâu là ngũ thú lục đạo mà mình đang đi là mình có thể nhận thức được. Và tùy theo ba cái nghiệp của mình mà mình là thiên hay là nhân hay là A-tu-la. Mình có thể là A-tu-la liền bây giờ. Có thể mình đang là A-tu-la. Có thể mình đang là địa ngục, có thể mình đang là súc sinh. Thì rõ ràng là mình đã đầu thai rồi, mình đã tiếp nối rồi. Cái đó gọi là sắc na dị thục. Thời để dung thông, thời dung thông là mình đã học xong. Kết luận của buổi pháp thoại hôm nay. Là mình đừng bị cái tư tưởng là mình bất lực, nó chiếm hữu mình. Tại vì chính mình là người làm ra quá khứ, chính mình làm ra tương lai. Và bằng những cái tư tưởng, bằng những cái lời nói, bằng những hành động, mình có thể làm một cuộc cách mạng và mình thay đổi quá khứ, thay đổi được cả tương lai. Chìa khóa nó nằm ở trong tay mình. Nếu mình đang nằm ở trong cái tình trạng tuyệt vọng, mình cảm thấy mình là nạn nhân của quá khứ, thì mình nên biết rằng cái thấy đó là cái thấy đang bị bưng bít. Kỳ thực mình có trong tay mình cái khả năng có thể chuyển hóa được quá khứ và xây dựng được tương lai. Và trong giây phút nào mình cũng có thể phát ra một cái chánh tư duy. Trong giây phút nào mình cũng có thể phát ra một cái chánh ngữ. Và trong giây phút nào mình cũng phát ra một cái chánh nghiệp. Và bằng ba con đường đó, thân ngữ ý, mình tạo cho mình và cho những người thân của mình một cái quá khứ đẹp. Và cố nhiên, một cái tương lai đẹp. Và mình có thể bắt đầu thử hướng ngay trong giây phút hiện tại.